tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, câu 17 đến câu 22. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì trưng không phải chính các con nói, nhưng là thánh thần của cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, hàng năm trước lễ Chúa Kitô Vua, tức là trước Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, chúng ta long trọng mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam. 117 thánh tử đạo đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai tuyên phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Và đặt lễ kính chung các ngài vào ngày 24 tháng 11. Tuy nhiên, trong hội nghị thường niên tháng 4 năm 1991, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định lấy ngày Chúa Nhật thứ 33 thường niên làm ngày lễ kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, tức là Chúa Nhật trước Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ. Các thánh tử đạo tại Việt Nam đã lấy máu đào minh chứng lòng tin của mình vào Đức Kitô. Trong số 117 vị thánh, có 11 vị là người Tây Ban Nha thuộc dòng Đa Minh, 10 vị là người Pháp thuộc Hội Thừa Sai Paris, còn lại là 96 người Việt Nam, bao gồm 37 linh mục, 59 giáo dân. Trong số các giáo dân, đặc biệt phải nhắc tới vị thánh nữ là Anne Lê Thị Thành, cũng còn được gọi là bà Thánh Đê, gọi theo tên của chồng. Có nhiều người nói rằng, nói 117 thánh tử đạo Việt Nam là không chính xác, vì trong đó chỉ có 96 vị là người Việt Nam, còn lại 21 vị là người ngoại quốc. Tuy nhiên, 21 vị tử đạo ngoại quốc ấy vốn là các nhà truyền giáo đã đến và chọn Việt Nam là quê hương của mình. Dẫu có bị bách hại, đuổi bắt, các ngài cũng không rời bỏ quê hương Việt Nam. Hơn nữa, trong tất cả các bản án xử tử của các vị tử đạo, không có bản án nào ghi lại yếu tố chính trị hay quốc tịch, nhưng tất cả đều ghi là vì họ không chịu bước qua cây thập giá, không chịu bỏ đạo Công giáo, vốn bị coi là tả đạo thời đó. Điều đó giúp chúng ta khẳng định rằng, các ngài dù quốc tịch nào, đều muốn chịu chết để làm chứng cho đức tin trên quê hương đất nước Việt Nam. Cũng cần phải nhắc lại rằng, con số 117 thánh tử đạo Việt Nam chỉ là một phần nhỏ trong hơn 130.000 anh hùng tử đạo đã hy sinh tính mạng vì đức tin trên quê hương Việt Nam chúng ta. Các ngài chết không phải vì chống đối triều đình, các ngài chết không phải vì lỗi công bình bác ái với dân nước, nhưng các ngài chết vì một lòng trung tín với Đức Kitô. Các ngài muốn chứng tỏ mình là những người con hiếu thảo của Cha trên trời, là những chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh. Nhìn lại lịch sử Giáo hội Việt Nam thời gian đầu, chúng ta có thể nhận ra một sự tương đồng nào đó với lịch sử của Hội Thánh Tiên Khởi. Hội Thánh Tiên Khởi dù còn rất mới mẻ và non nớt, nhưng các tông đồ lại rất hăng say công bố tin mừng cứu độ của Đức Giêsu. Và dường như càng bị bách hại, càng trải qua nhiều đau khổ, thì đức tin của các tín hữu tiên khởi càng mạnh mẽ. Cũng vậy đối với giáo hội tại Việt Nam, những cuộc bắt bớ, tách hại càng dữ dội, thì việc loan báo tin mừng lại càng tỏ ra hiệu quả hơn rất nhiều. Chẳng hạn, với chiếu chỉ phân sáp, nghĩa là tách những người công giáo thành những nhóm nhỏ, rồi bắt họ phải sống chung giữa những người lương dân, thì đây lại là dịp để các tín hữu Việt Nam loan báo và làm chứng tin mừng của Đức Giêsu cho người dân ngoại. Các thánh tử đạo Việt Nam dẫu không bị hành hình để làm trò tiêu khiển như các thánh tử đạo của giáo hội Roma tiên khởi, nhưng các hình phạt mà các ngài phải chịu vẫn là những hình phạt dã man, đáng sợ, đau đớn và thương tâm vô cùng. Vì muốn ép các ngài phải bỏ đạo, các vua chúa quan quyền đã ra lệnh đánh đập, tra tấn, dùng đủ mọi nhục hình, và không phải một lần nhưng nhiều lần, nhằm làm các ngài nản chí để từ bỏ đức tin công giáo. Trong số các hình khổ các ngài phải chịu, phải kể đến án xử trảm, tức là chém đầu, án thiêu sống, án xử giảo, dùng dây xiết cổ cho đến chết, án lăng trì, tức là chặt chân tay, thân mình thành nhiều phần, án bá đao hay tùng xẻo, vân vân. Đức tin của các thánh tử đạo nói chung và của các vị tử đạo Việt Nam nói riêng là một đức tin quá kiêu hùng, quá lạ lùng mà cho đến muôn đời người ta vẫn phải tiếp tục và không ngừng ngạc nhiên khi nhắc đến. Tuy nhiên, sự can đảm của các ngài không phải tự nhiên mà có. Trước hết, đó là nhờ ơn riêng của Thiên Chúa ban cho các ngài, đúng như lời Đức Giêsu đã nói. Khi người ta bắt nộp các con, đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì trưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Vì thế, khi ca ngợi các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta hãy dâng lời cảm tạ quyền năng của Thiên Chúa, Đấng hằng luôn yêu thương và dẫn dắt con cái của Ngài. Nói cách khác, chính Thiên Chúa đã hiện diện, nâng đỡ và dẫn dắt lịch sử của giáo hội tại Việt Nam. Kế đến, sự kiên cường của các thánh tử đạo Việt Nam cũng bắt nguồn từ một đời sống đức tin sâu sắc, một đời sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa trong cầu nguyện, trong việc chuyên cần trau dồi học hỏi chân lý đức tin, và từ một ước ao cháy bỏng muốn loan truyền tin mừng cứu độ của Đức Giêsu cho mọi người, gìn giữ đức tin mà các ngài đã nhận được cho mọi thế hệ tương lai. Trong bài giảng lễ phong thánh cho các thánh tử đạo Việt Nam tại Roma năm 1988, Thánh Gioan Phaolô II nói rằng: máu các vị tử đạo Việt Nam là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong đức tin. Giữa anh em, đức tin của tổ tiên vẫn tiếp tục và còn truyền tụng sang nhiều thế hệ tương lai. Đức tin này tồn tại để làm nền tảng xây dựng sự kiên trì cho tất cả những ai là người Việt Nam, sẽ trung thành với quê hương đất nước, nhưng đồng thời vẫn là người tín hữu của Chúa Kitô. Quả thật, giáo hội tại Việt Nam diễm phúc vì thừa hưởng kho tàng đức tin quý giá từ tổ tiên mình. Kho tàng ấy không thể mua bằng tiền của, nhưng đã trả bằng giá máu của hơn 130.000 vị anh hùng tử đạo. Vì thế, là những người công giáo Việt Nam, chúng ta hãy noi gương cha ông mình, sống đức tin mà mình đã đón nhận được, và làm chứng đức tin ấy một cách ngoan cường trong cuộc sống của mình, và nhất là gắng sức làm cho đức tin của tổ tiên tiếp tục được truyền tụng đến muôn ngàn thế hệ tương lai. Amen.